Kinh của Phật là rất là nhiều, thì cô mỗi lần như vậy thì giảng cho một kinh. Hôm giờ thâu văn cũng nhiều nhưng mà chưa có sang ra, thì bữa giờ cũng sang ra được một số đó. Và cô để trên và lấy Phật đản này thì cô đem ra, về đến lựa lấy về nghe, nghe xong rồi muốn giữ thì giữ, còn không giữ thì đem trở lại để lên trường khác như vậy đó. Thì bữa kỳ rồi á, thì chúng ta học qua những cái kênh như 42 chương, rồi kênh ý nghĩa của Bát Nhã, rồi Maha Bát Nhã, rồi kênh Hiền Nhân, kênh Na Tiên Tỳ Kheo. Kể như mình học được mười mấy kinh rồi. Thì hôm nay thì cô sẽ giảng cho quý vị nghe về kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Tại vì mình lớn tuổi rồi, hoặc là nhỏ thì ai cũng bệnh, mà hãy bệnh thì rầu khổ. Nhưng mà Đức Phật biểu mình làm sao á, khi mình bệnh mình có một cái quán niệm làm sao cho không có đau khổ nha. Bây giờ cô sẽ đọc ra và giảng cho quý vị nghe kinh Giáo Hóa Người Bệnh của Đức Phật giảng đó. Đây là những điều mà tôi được nghe hồi Đức Phật còn cư trú tại tu viện Tất Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ. Cái này là lời nói của Ngài Anh An nói ra đó, khi cái tập kinh điển đó thì Ngài nghe được bao nhiêu thì Ngài nhớ nhiều, giống như cái máy tu hành. Có những cái kinh mà Đức Phật đi nói với Long Cung à, rồi Đức Phật lại nói kinh tuốt ở trên cung đầy Rau Lợi về á, thì Phật nói lại cho Anh An nghe thì Anh An liền nhớ luôn. Và ít ngày nào cũng có đi theo mà vẫn nhớ luôn. Và nữa sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì Ngài Anh An nói lại chép lại đầy đủ. Hay vậy. Tại vì Ngài Anh An á, làm thị giả cho Phật á, có cái điều kiện, nếu không đủ điều kiện không làm. Cho nên Ngài nói á, nếu mà con làm thị giả cho Đức Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn đi đâu về mà nói kinh ở đâu mà con đi theo không được á, thì phải nói lại con nghe. Còn nếu mà đi về làm thanh luôn á thì mai nghỉ không làm. Cứ vậy đó. Thì ở đây á, thì kinh Giáo Hóa Người Bệnh này không phải ở nơi khác mà giáo hóa ở tại Ấn Độ. Một hôm trưởng giả cấp cô độc bị bệnh nặng, tôn giả Xá Lợi Phất được báo tin liền tìm đến tôn giả Ananda và nói: sư đệ à, tên cùng ta đi thăm cư sĩ cấp cô độc đi. Thì ông cấp cô độc này quý vị có biết là ai không? Ông là người trưởng giả giàu có đó. Cấp cô độc là những người nào già cả nghèo khổ không có ai nuôi đó, thì Ngài liền cho tiền hết. Thì Ngài giàu lắm. Hôm trước cô có kể quý vị nghe là Ngài có một cái phước báo lâu đời cúng dường á và bố thí, cho nên Ngài có một cái phước báo mà khi mà Đức Phật về về đó giáo hóa thì Ngài ủng hộ rất là nhiều. Nên á, những cái người Bà La Môn ngoại đạo đó nó ghét lắm. Cái nó mới ngồi quán chiếu, nó cũng tu cao lắm, nó quán chiếu nó thấy là Ngài Xá Lợi, ông cấp cô độc này ông có một cái phước báo vô giá, mà cái bóng phước báo đó nằm ở trên cái đầu con gà, nằm ở trên đầu con gà ở trong nhà ổng. Bởi ổng cũng nuôi ông thương đuối vật lắm, cái bóng phước báo nó nằm trên cái mồng con gà. Cho nên những cái người ngoại đạo này nó tới nó tìm cách nuôi cho được con gà để nó lấy cái phước báo nó đi. Tại nó thấy ông cấp cô độc này lo cho Phật quá, nó ghét lắm, nó muốn phải hại Phật đi, không có cúng dường, không có xây dựng, không có giúp đỡ vậy đó. Cho nên nó muốn làm sao cho ông cấp cô độc này nghèo xuống. Thì nó tới nó liền á, nó tới nó liền sinh con gà. Nó là ngày rất là từ bi, ngày là bố thí Ba La Mật, cho nên à, chúng tôi rất là muốn cái con gà trên đầu con gà một có cái mồng đỏ đỏ đó, muốn mua con gà đó, nhiều cũng mua đó. Thì ngày cái hoạt động nó nói với đâu cần mua làm chi, mấy ông muốn là tôi cho. Thì ngày cấp cô độc, ông cấp cô độc liền á, bưng con gà tới đưa cho nó. Thì nó ôm con gà thì cái bóng mà cái phúc báo mà giàu có đó, nó từ con gà nó bay qua cây gậy, nó đầu lên cây gậy ổng. Thì mấy ông bà la môn này thấy được cái bóng nó bay từ con gà bay qua cây gậy con cấp cô độc nha. Cái thôi nó thấy vậy thôi, nó trả con gà lại, nó thôi nói vậy chứ nó không xin, không xin con gà đâu, nói thử ở lòng thôi. Rồi nó về đâu thời gian sau nó phải tìm cách nó vô nó xin cho được cái gậy. Thì cái gậy của ổng đẹp lắm, ở trên cái đầu có giống như con có từng nai rồi vậy đó, đấy giống đi láng bóng đẹp lắm à. Thì nó mới tìm cách, nó bữa nọ nó tới xin cái gậy, xin cái gậy nữa, thấy cái bóng đó đó. Thì nó xin cái gậy thì nó nói nó muốn cái gậy nó quá đẹp quá, ngày trưởng giả có cái gậy rất là đẹp mà ba tôi rất là thích cái gậy đó để mà già đó cắm đi, ngày có thể là bố thí không. Thì em cấp cô độc có nói được đó, mấy ông muốn lấy thì cho cái gậy. Thì ngày cấp cô độc liền đưa cái gậy cho nó. Thì cái bóng nó từ cái gậy nó bay qua trên đầu tóc của bà, của bà vợ ông cấp cô độc, nó đậu ở chỗ nó. Thì cái ông ngoại đạo này cũng thấy vậy, nó cũng trả cái gậy lại đấy. Tại vì mục đích của nó là nó muốn lấy cái cục phước đức kia mà, cái bóng phước đức đó đó, nó có hậu quang, bóng đó nó có hậu quang, nó thấy mà ông cấp cô độc không thấy. Tại nó tu mà, nó tu là người nó là bà la môn á, tu nó có thần thông nó thấy được, cho nên nó khi mà bay qua cái đầu của bả rồi là kể như hết xin, không lẽ tới xin bả, xin bà vợ nó rồi cho, cuối cùng rồi nó đành đi về. Thì ông cấp cô độc này á, biết làm sao mà nó ghét không? Khi mà Đức Phật về á, cái thành cái vệ đó đó, thì ông cấp cô độc muốn á, mua một cái sở đất cho rộng để cho các thầy ở luôn, chắc khỏi mà ngủ dưới gốc cây, tối ngủ gốc cây mà tỳ kheo á thì chỉ ngủ một cái gốc cây được có 3 đêm mà phải qua cái gốc cây khác mình tìm được một cái gốc cây ngủ mà gốc cây ngon lành cũng có vậy, tìm được rồi thôi mình đóng đô mình tối mình về mình ngủ không được. Đức Phật không cho, không có muốn mình luyến ái tới gốc cây, cũng muốn cho mình thích nữa, không ở trên đời này không cho thích một cái gì hết đó, 3 đêm phải đi qua gốc khác ngủ. Thì ông gốc cô độc thấy vậy mà tỳ kheo á, đã vậy mà tỳ kheo ni nữa, mấy cô đó mà ấy, mấy thầy ngủ đây thì mấy cô ngủ cách đó chừng 50 thước chứ không có được ngủ xa, không bên bên đi không có được ngủ ở xa bên tăng, tại vì lỡ nửa đêm á cột nữa là nó bắt làm sao, rồi bệnh hoạn ai lo cho. Và đi cái toàn đen đồng đen vậy đó, hết chỗ này khác đi bằng ngày khắc thực bằng đêm ngủ gốc cây cổ vậy đó, 1250 vị. Cuối cùng năm cấp cô độc nó mua một cái sở đất. Thì cái sở đất này của ông Thái tử Kỳ Đà này, ông có một cái khu vườn có ao rồi có suối chảy có gò có đồ rồi, ông trồng cây nữa, ông trồng cây trái xum xê mà khu vườn rộng lắm, cũng chắc không kể là cả chục mẫu đó, lớn lắm. Thì ông cấp cô độc người nói thôi để ông mua. Thì ông tới ông hỏi ông Thái tử Kỳ Đà này bán không, bán cho nó tôi mua cho. À, hỏi ông mua làm chi, Thái tử Kỳ Đà hỏi mua làm chi, nói tôi mua để cho làm một cái tịnh xá cho Phật với lại chúng tăng ở 1,000+ người. Thì ông Thái tử Kỳ Đà mới làm lạ, ông già chính bộ ông bán làm chi, ông đâu thèm bán, nhưng mà ông thách ông này thế ra làm sao, ông nói chứ ông muốn mua phải không, Phật là cái gì mà ông mua dữ vậy, sao ông muốn mua bán cho ông đó. Ông cũng Thái tử cũng biết Phật thằng sao, muốn mua bán cho ông đó, ông đem vàng ông lót tới đâu thì lấy tới đó đó. Thì cấp cô độc mới á, đem vàng lót hết khu vườn luôn, cán vàng nó lót hết khu vườn luôn, nhưng mà cái cây cái gốc cây sao lót, thấy không? Thì ở Thái tử Kỳ Đà mới lấy làm lạ quá, thấy ông lót tới đâu thì cho người đi theo và rình coi ông lót tới đâu. Thì coi thấy làm lạ cái ông này, cái Phật không biết rằng sao cái ông Phật này sao mà tự nhiên cái ông này ông phát tâm dữ vậy ha. Cái mon men mới tới nghĩ rằng tự nghe giảng, nghe giảng mới thấy Đức Phật giảng hay, phát tâm nói thôi ông lót á thì tới đâu thì lót, thì ông lót thôi, còn cái cây thì tôi cúng, nhưng mà cái đất thì ông cúng đó. Cho nên kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà gọi là kỳ thọ, và cấp cô độc viên là cái đất á là của ông cấp cô độc, cho nên khu rừng đó đó mới xây nên một cái tịnh xá Kỳ Hoàng đó. ở nước Thái Vệ á. Đồng cốc cô độc này một hôm ổng bệnh, thì bữa nay ổng bệnh nè, thì ổng bệnh thì các vị đệ tử của Phật thì cảm ơn ổng, sao ổng cảm ơn ha, ổng rất là hiền lành mà dễ thương mà sao ổng cảm ơn. Cho nên ngày Xá Lợi Phất nghe ổng bệnh quá, có rủ anh An đi hai huynh đệ mình đi thăm ổng. Thì ngày anh An mới nói nè, đi bây giờ là đúng lúc rồi đó chú huynh, nó nói vậy đó. Tôn giả anh An phát y mang bát cùng với tôn giả Xá Lợi Phất đi vào thành Xá Vệ để cất thực. Hai vị tuần tự đi từng nhà cho đến khi đến nhà ông Cốc Cô Độc thì ghé vào thăm, ngồi trên ghế. Đại đức Xá Lợi Phất hỏi trưởng giả Cốc Cô Độc, thì hồi mình bây giờ mà nếu mình muốn đi tới nhà ông Cốc Cô Độc là mình đi cái rẹt từ đây tới nhà ông phải không? Nhưng mà các thầy thì kheo không vậy, nếu mình đi thẳng tới nhà Cốc Cô Độc vậy chứ những cái nhà nghèo mà trên đường mình đi mình bỏ qua sao, người ta lấy cái gì mà tạo phước báo. Cho nên mấy ngày cũng trên cái đường đi á, phải từng tự nhà nào đi trước thì tới trước ông Cốc Cô Độc tới sao. Thấy cái tâm bình đẳng không? Còn mình giờ sao? Lấy xe cái rột cái tới nhà tiền bỏ hết trên ba cái nhà nọ. Hay ha. Thì á, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ông Cốc Cô Độc rằng bệnh tình của cư sĩ thế nào, có tăng giảm gì không, những cái đau nhức trong cơ thể có từ từ bớt đi chúng nào hay không vậy, hay là lại gia tăng á. Cư sĩ là gì biết không? Cư sĩ ở đây không phải là người thế tục bình thường đâu, cư sĩ ở đây là người giác ngộ đó mới được gọi là cư sĩ. Thường thường á, các chùa cứ gọi ô cái đá à, ủa thì mày mấy bàn kia là để cho cư sĩ ăn, còn ai những cái bàn này là để như tăng ăn. Thấy khi mà nói ra như vậy thấy người ta tầm thường lắm phải không, dùng cái tâm tầm thường mới nói ra câu vậy. Nhưng mà cư sĩ đây nè, Đức Phật nói với người cư sĩ là cư trần bất nhiễm trần thị danh cư sĩ, ở trong trần thế mà không bị nhiễm, thấy danh không theo, tại danh nó đâu có lâu đâu phải không, thấy lợi không ham. Lợi thì nó cũng không đâu có bình chắc đâu, phải không? Lợi nó đi theo ý hại mà, phải không? Đó, thấy danh không am, thấy lợi không am, ta chửi mình cũng không sao xuyến, mà ta khen mình cũng chẳng sao xuyến. Cư trần, bất nhiễm trần, thị danh cư sĩ. Những người nào ở trong trần thế mà không bị nhiễm ô, không bị, cái tâm của họ không có giống như người cõi đời, mà cái tâm của họ tốt tục, gọi là cư sĩ. Này vậy á. Thì ông Cốc Cô Độc mới trả lời rằng à, thưa quý đại đức à, bệnh tình của con không thấy thuyên giảm chúng nào hết á, những cái đau đớn trong cơ thể của con đã không bớt đi mà còn tăng thêm. Cốc Cô Độc ông già lắm rồi, 80 mấy 90 tuổi rồi rồi mà ông dĩ nhiên là phải đau nhất mình mấy phải không. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới bảo rằng bây giờ đây cư sĩ nên thực tập quán niệm về Phật, về pháp, về tăng đi. Cư sĩ quán niệm như sao? Tôi dạy cho cư sĩ quán niệm để cho nó hết những cái bệnh đó. Thì ban đầu á, thì quán niệm á, thì Xá Lợi Phất mới dạy cho ổng nhớ tới Đức Phật đi. Nhớ tới Đức Phật là một người giác ngộ hoàn toàn, không có bị nhiễm ô. Đức Phật không bao giờ sân si, không bao giờ sao xuyến, không bao giờ băn khoăn. Bây giờ vậy tê tê trước mặt mà chết xuống, Đức Phật cũng bao giờ sao xuyến. Tại sao? Mình á, mình thấy cái bà kia bà dãy tê tê, bà học máu, bà chết cái mình trong, mình lúc bù lu bù lo, mình chạy mình nhảy lung tung phải không? Tại vì mình không biết bà là ai, hồi trước bà là làm cái gì, và sau này bà chết bà đi về đâu, cho nên mình mờ mịt, cho nên mình phải bị băn khoăn. Còn Đức Phật á, nhìn bà biết bà hồi xưa bà làm cái nhân duyên gì mà bây giờ bà phải bị vậy đó. Rồi sau khi bị vậy bà sẽ sanh về đâu, thấy rõ ràng như trong bàn tay gì thì có gì đâu băn khoăn phải không. Cũng như mình đây nè, mình sắp sửa tôi nói mình ở bệnh ung thư hay gì đó còn tháng nữa chết, thì giờ á mình băn khoăn tại vì tu á chưa tới đâu phải không, mà đi xách cái vali ra trước không biết đi đâu. Chứ bây giờ mình xách cái vali mình biết mình về Việt Nam thì mình quá khỏe rồi, mình biết mình xách vali ra khỏi nhà là đi Việt Nam cho nên mình đâu băn khoăn phải không. Nhưng mà xách cái ba lê đi, ông xã mình cũng đuổi ra khỏi nhà, mình đi ra trước mình biết đâu hết trơn, mình sao? Buồn quá vô cùng như vậy. tại đường trước mình mà không biết đi gì đâu mà. Nhưng mà Phật đó thì thấy rõ ràng, cho nên nó không bao giờ sao chứ. Phật không bao giờ sân si một chút nào hết. Cho nên mình nghĩ về Đức Phật đi, biểu ổng mới nghĩ về Đức Phật, rồi nghĩ về giáo pháp của Phật đi, là pháp, là tăng bảo, pháp bảo đó. Những cái giáo pháp của Phật hay lắm. Gặp người muốn sanh cõi trời thì Phật dạy cho mình cái phương pháp tu 10 điều thiện. Cái người họ muốn tu làm người trở lại thì Phật dạy giữ đủ năm giới. Rồi có người nói bạch Đức Thế Tôn, mà con không muốn làm người làm trời đâu, con muốn làm Bồ Tát. Con muốn thành Bồ Tát à. Đức Phật nói cũng dễ lắm. Bồ Tát thì con tu cái phương pháp lục độ vận hạnh, thấy không? Đó. Cho nên tất cả những cái điều gì mà Đức Phật dạy đều để trị bệnh cho chúng sanh. Đức Phật rất là tài ba, là vô thượng y dương. Cái người đương buồn rầu vì mất của cải thì ngài liền cho uống thuốc á, là cái của cải này nó không có lâu bền và nó bị tiêu hoại đi. Nên là tất cả những cái pháp của Phật đều mục đích chính là làm cho chúng sanh hết sao xuyến trong lòng và được giải thoát những cái đau khổ. Chứ không phải giải thoát cái gì, không phải giải thoát là mình quăng cái nhà mình bỏ đi, nhà mệt quá đi, trời ơi nhà con là nợ vợ là quan gia cửa nhà nghiệp báo mà quăng hết đi, không phải vậy. Cái Phật dạy mình chuyển tâm chứ không phải chuyển cảnh, thấy không? Chuyển tâm trong cái chuyện cảnh, không quăng bỏ gì hết á, mà chuyển lại thôi à. Chuyển lại thôi để được cái tâm an. Là mình nghĩ mình những cái giáo pháp của Phật đó, nó nằm ở trong Tam Tạng Kinh Điển này. Tại vì quý vị chưa đi vô sâu, đi vô sâu sẽ thấy từ thấp cho tới cao. Chỉ nghĩa là cái cao thì đầu có chỉ cho quý vị là chỉ cái, chỉ bày cái chân tâm đó, thấy không? Tất cả cái gì khi quý vị nhận ra cái đó rồi, là những cái sống hàng ngày ở đây, những cái suy nghĩ để mà sống qua lại vợ chồng con cái bạn bè nhau, là những đó là những cái đồ giả không, không có xài đồ thiệt. Nhưng mà trong cái thiệt kia, trong cái giả kia nó có cái thiệt nằm trong đó. Giống như trong cái ly nước đục mà nó có cái phần nước trong nằm trong đó. Chịu á, biết cái này giả thì mình thấy thiệt à. Mà hãy mình tưởng cái này thiệt thì cái giả mình tưởng cái này thiệt á, thì tưởng cái giả thiệt thì cái thiệt bây giờ thấy vậy á. Cho nên kỳ rồi chỉ bày chân tâm ông Anan chỉ tùm lum tà la, phải không? Thì quý vị lấy cùng băng để về nghe chứ lại đó, mình giảng lại nó mất giờ. Thì ông Tôn giả Xá Lợi Phất và sau khi nghe ông Cấp Cô Độc than không có gì tiên giảm hết á, mà nó tăng lên là đau nhất mình mấy nhất đầu, thân thể bại hoại à. Thì bây giờ chỉ cho ông nè, nhớ tới Đức Phật là một bậc giác ngộ, nhớ tới phương pháp của Phật để đưa người qua biển khổ, nhớ đến tăng đoàn là dưới sự chỉ dẫn của Đức Như Lai, trên thuận dưới hòa, không có tranh chấp, pháp nào cũng tu tập được thành tựu hết á. Tăng đoàn á, đoàn thể tôn nghiêm thánh thiện này thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được huệ, thành tựu được giải thoát, là chỗ phước điền vô thượng của thế gian. Nghĩa là đoàn thể tăng già của Đức Phật từ 4 người sắp lên mới gọi là tăng già. 4 thầy tỳ kheo, 4 cô tỳ kheo xếp lên ở chung mà không có ghi lộn, hòa hợp như nước hòa với sữa vậy đó. Mà hãy khi mà họ khởi ra họ tu một pháp nào thì họ thành tựu pháp đó chứ không bao giờ thất bại. Rồi họ được giữ giới thanh tịnh, thì giữ giới thanh tịnh nó sanh ra định lực, định lực ra thì định lực nó sanh ra huệ nhãn. Khi nó có huệ nhãn rồi thì không bao giờ bị bám theo cõi trần được hết. Tại vì huệ nhãn thì thấy được, thì đầu cô nói đó, huệ nhãn là thấy được gì? Thấy được tất cả những cái gì trong thế gian này đều do duyên hợp mà có. Như trái cam này cũng là nước, cũng là ánh sáng, hay là hơi nóng rồi mới thành nó ra trái cam. Con người của mình là do đất nước với lửa mới tạo con người. Rồi cái nhà cũng cà cột, kèo, sơn, rồi ngói rồi không? Nó mới kết cái nhà. Nồi cơm, nó nổi nồi cơm, nó cũng phải gạo, nước, là điện, là hơi nóng rồi phải không? Nó thành tất cả những gì, cây bông cũng vậy, từ cái gì đi nữa nó cũng kết hợp các duyên nó thành. Thì khi mới có các duyên thành thì ít bữa nay các duyên nó sẽ ra rã ra, rã ra thì hết, nhưng mà không mất. Rã ra rồi nó sẽ hợp lại thành cái khác, không mất đó. Cho nên á, khi mà có huệ nhãn rồi á, thì không bị tham, không bị sân, không bị si. Khi đạt huệ nhãn thì không còn tham, không còn sân, không còn si. nội của vị nhãn không đấy, vượt ra khỏi tam giới rồi đó. Tham sân si, tham dục á là dục giới, cái tâm tham á là dục giới, tâm sân là sắc giới, tâm si mê là vô sắc giới, phải không? Đó, si mê, cái tâm si mê đâu có thấy được. Mình ngồi mình nhớ đó món đồ nào mình thích quá trời mà biểu mình biểu bỏ không bỏ, ai mình khuyên cũng không bỏ, nhớ hoài à. Cho nên gọi là si mê, mà cái thằng này sao mình si mê quá để cái con nhỏ này cái nữa si hoài, nói không nghe, mình nói vậy nghe cái tâm si thấy không? Không thấy cho nên nó vô sắc, vô lớp giới mình thấy. Còn sân hận á, sắc giới. Sân thì sao? Cùng mang trợn mắt, trợn trắng, trợn dọc, phải không? Tam bành lục tạch, chén bát bay đi, bàn ghế bay tới bay lui, quần áo xé nát hết. Thấy không? Sân là sắc giới đó. Còn tham là dục giới. Mình tham một cái gì, mình muốn cái gì, nó mong. Mình có một cái thúc dục để mà lấy cho được, gọi là dục giới. Thế nè, vậy thôi. Nội cái huệ nhãn không trừ qua cái đó rồi. Được kế đó, mình tu định một thời gian mới sanh pháp nhãn. Pháp nhãn thì mình thấy được cái gì? Pháp nhãn mới thành Bồ Tát. Khi chưa được pháp nhãn thì chưa thành Bồ Tát được. Pháp nhãn mình sẽ thấy Phật tánh trong tất cả chúng sanh. Vô tình, hữu tình thì mình thấy Phật tánh của nó đó. Ví dụ như con chim nó cũng biết con của nó là ai. Nó biết đói nè, nó biết lạnh, phải không? Rồi cái cây á là vô tình á, cái cây nó không biết mặt trời chỗ nào nó mới ẹo ra, nó mọc mà nó ẹo ra ánh sáng, phải không? Ánh sáng mặt trời đâu nó ẹo theo đó à, cây á, cây mình trồng đó, phải không? Rồi mình đây nè, mình có tính giác là mình buồn mình biết mình buồn, phải không? Cái tâm buồn mình biết buồn, cái tâm mình vui cái mình biết mình vui, tâm mình sao xuyến mình biết mình sao xuyến. Cho nên á, buồn vui sao xuyến giận hờn đó là tất cả đều cái tâm này nó thay đổi à. Nhưng mà biết á